Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm Quý Tỵ. Còn 3 ngày nữa thôi là chúng ta đã kết thúc năm Quý Tỵ để bước vào năm Giáp Ngọ. Tiễn đưa năm Quý Tỵ sắp qua và đón chào năm Giáp Ngọ sắp tới. Lời đầu tiên, trước thềm năm mới, trân trọng kính chúc toàn thể quý Phật tử thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn sống an bình hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, năm Tỵ là năm gì vậy quý vị? Con rắn. Còn năm Ngọ, ngựa. Thì để tiễn đưa năm Quý Tỵ sắp qua, đón chào năm Giáp Ngọ sắp tới, hôm nay nhân dịp cuối năm thì con cũng xin mạn phép mượn đề tài tiễn rắn đón ngựa làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Năm Quý Tỵ tức là năm con rắn. Để tiễn đưa năm Quý Tỵ sắp qua, tức là chúng ta tiễn rắn. Quý vị nên nhớ rằng mình có tiễn, có đuổi được ba con rắn độc chưa? Đuổi được chưa? Chưa hả? Năm Quý Tỵ đã sắp hết rồi, còn có 3 ngày nữa là chấm dứt rồi. Vậy mà mình đuổi chưa được ba con rắn. Ba con rắn độc đó là gì? Tham độc, sân độc và si độc, đuổi chưa được. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật bảo rằng nếu chúng ta chưa đuổi được ba con rắn độc này ra khỏi nhà, mà mình nằm đó mình an ổn mình ngủ, thì coi chừng bị rắn độc nó cắn chết mình. Không có thể nào nằm an ổn ngủ được đâu quý vị ạ. Cần phải đuổi ba con rắn này ra đi: tham độc, sân độc và si độc. Quý vị ngồi kiểm điểm lại bản thân mình coi, trong suốt thời gian qua chúng ta tu học Phật pháp, nghe được những lời Phật dạy, ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày để chuyển hóa, đánh đuổi ba con rắn độc này ra khỏi tâm chúng ta. Và hiện tại bây giờ tham độc nó có hoành hành mình hay không quý vị? Còn không? Còn nữa ha. Tham chút chút phải không? Hồi chưa biết tu thì mình tham những cái thô: tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Bây giờ tài, sắc, danh, thực, thùy đó mình đã giảm thiểu rồi, sống một đời sống thiểu dục, nhưng mà vẫn còn tham. Tham cái gì đây? Tham cái vi tế, tham tượng Phật đẹp có không? Có. Rồi tham áo tràng mới có không? Tham cái chuỗi tai đẹp nữa. Cho nên có người á dùng cái chuỗi là làm phương tiện để mình niệm Phật, vậy mà có người dùng cái chuỗi để làm trang sức quý vị à. Có một cô Phật tử đi đến chùa, tay cô bên đây đeo 5 sợi chuỗi, bên đây 5 sợi. Mà cô còn hỏi cô chiếc này có chuỗi nào đẹp không, cho con xin thêm nữa đi. Con nhìn lại hai tay của cô, hai cổ tay đeo hết 10 sâu rồi. Con mới hỏi mỗi lúc cô niệm Phật cô niệm hết hai tay luôn hả? Cô nói không có, con niệm có một tay à. Vậy mà bên đây đeo năm sợi, bên đây đeo năm sợi. Rồi con hỏi lúc cô niệm Phật á, cô lấy chuỗi nào cô niệm? Nó con không có niệm bằng chuỗi này, con niệm chuỗi trường, chuỗi dài không à. Vậy mà đeo năm sợi bên này, năm sợi bên kia, còn xin thêm có chuỗi nào đẹp nữa không? Ngày xưa chúng ta chưa biết tu thì tâm tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Biết tu rồi những cái đó giảm thiểu đi, nhưng mà vẫn còn tham chút chút. Tham chuỗi đẹp, tham áo tràng đẹp, rồi tham tượng Phật nữa. Một lần nọ con đi giảng ở tại chùa Phước Thạnh hay chùa Thọ Quang gì đó, mà trên đường đi cái tới ngay chợ Ông Bầu bể bánh xe. Dẫn xe vào giá có một chú Phật tử chạy ra hỏi cô, bữa nay cô giảng ở đâu vậy? Nhà con ở gần đây nè, con mời cô đến nhà con thăm nhà con thờ Phật đủ thứ hết trơn á. Cô đến cô coi thử coi được không? Chú mời riết mà con không thể nào từ chối được. Con với một cô nữa, hai huynh đệ bước đến nhà cô thì, nhà chú thì hỏi ơi chi tình luôn quý vị. Con nói vậy là quý vị biết rồi. Ở phía trước chú thờ một hàng loạt bảy bức tượng Di Đà nè, rồi Thích Ca nè, rồi Quan Âm Bồ Tát, rồi Địa Tạng Bồ Tát, thờ tùm lum hết, để một hàng bảy bức. Cái chú nói chưa đâu, con dẫn cô xuống đây là cô coi. Con bước vào thì ở dưới nhà bếp chú để một hàng nữa. Con mới hỏi ủa sao chú thờ nhiều dữ vậy? Chú mới nói không biết tại sao mà con thấy Phật đẹp, Bồ Tát đẹp là con ham mà. Thấy ham thỉnh về rồi để dài dài, không còn chỗ để nữa, để dưới ông Táo luôn quý vị. Chúng ta kiểm điểm lại coi mình có đuổi được cái con rắn độc thứ nhất gọi là tham độc ra chưa. Còn tham hay không quý vị? Đối với tài, sắc, danh, thực, thùy là năm món dục mà người đời tham muốn thèm các, mong cầu cho có được. Nhưng họ không biết được cái vị ngọt và cái vị đắng của nó, lúc nào nó cũng có hai mặt. Cuộc đời này trong dòng tương đối, lúc nào nó cũng có sự đối đãi hai mặt hết quý vị, mặt phải và mặt trái. Chúng ta chỉ nhìn thấy một mặt của nó, tức là chúng ta chỉ thấy được cái vị ngọt của năm món dục mà không thấy được cái tai hại, tức là cái vị đắng của nó quý vị à. Chính vì thế mà chúng ta khởi lòng tham chấp vào năm món dục đó là nguyên nhân của những thứ phiền não khổ đau sinh tử luân hồi. Bây giờ mình biết tu rồi, sống một đời sống hiểu dục, ít tham muốn, đuổi con rắn độc ra. Con rắn độc thứ nhất là tham độc ra bằng cách bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình và luôn biết đủ đi quý vị. Nếu không biết đủ không bao nhiêu là đủ, biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ đâu quý vị ơi. Đức Phật đã từng bảo rằng người không biết đủ, người đó tuy giàu mà trở thành người nghèo quý vị. Còn người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không dự ý. Còn người luôn biết đủ thì dù hằng ngày chúng ta ở nhà tranh vách đất, uống nước lã, co tay làm gối, nhưng mà người đó quả thật là người giàu. Bởi vì luôn luôn lúc nào họ cũng biết đủ, bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình và không tham muốn nhiều là hạnh phúc nhất trên đời. Cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương. Không biết đủ là không bao giờ đủ được đâu quý vị ơi. Con xin mạn phép mượn một câu chuyện. Câu chuyện này có thể nói là một câu chuyện khoa học diễn tưởng không có thật, nhưng mà cũng để nói lên cái lòng tham muốn, mong cầu của con người không biết chán, không biết đủ đây. Có một chúng sanh nọ bị rơi vào đường địa ngục quý vị. Mà chúng ta biết rõ rằng đường địa ngục là đường khổ đau bởi vạt dầu, lò lửa, núi đao, rừng kiếm. Chúng sanh này đang bị bức bách ở cảnh giới địa ngục khổ đau không dừng nghỉ, quá đau khổ. Chúng sanh đó mới chắp tay xin niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cho con thoát khỏi cảnh giới địa ngục đau khổ này, cho con lò làm một loài quỷ đói cũng được, chứ địa ngục khổ quá đi. Nhờ xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nên chúng sanh đó thoát khỏi đường địa ngục. và với mong cầu rằng làm một loài quỷ đói cũng được, do đó thoát khỏi đường địa ngục do dư báo còn sót lại, rơi vào đường ngạ quỷ quý vị à. Với kiếp sống của loài quỷ đói, cái sự khổ của loài ngạ quỷ ở đây là trăm ngàn năm không nghe đến tên cơm và nước nữa quý vị. Sự đói và khát không cùng, trong lúc đói trong lúc khát quá, chúng sanh ở đường ngạ quỷ này mới chắp tay xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật từ bi gia hộ cho con thoát khỏi cảnh giới của loài ngạ quỷ này đi, cho con làm một loài bàn sanh, một con chó ghẻ cũng được nữa. Nhờ xin niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chúng sanh đó thoát khỏi cảnh giới của đường ngạ quỷ và sanh trở lại làm loài bàn sanh lục súc, sanh trở lại làm con chó mà bị xà mâu ăn. Con chó này thất tha thất thiểu, bởi vì không ai nuôi, không ai cho chứa nó trong nhà, không ai cho nó ăn hết, không ai nuôi nó cả. Nó lang thang thất thiểu ở nơi những quán ăn nhà hàng, chờ những thực khách ăn xong những cái mẩu xương còn khô còn sót lại đó, quăng xuống là nó giành giật nhau cấu xé để ăn. Mà nó đâu có giành lợi những con chó khỏe mạnh đâu. Do đó mà con chó ghẻ này một hôm, trong khi dành một mẩu xương khô của người thực khách quăng xuống, đã bị những con chó kia cắn xé, làm chảy máu, đau đớn. Và con chó ghẻ này vừa đói vừa đau, nó lại nói Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơi cứu con, xin giúp con thoát khỏi cái đường bàn sanh lục súc đau khổ này, cho con làm người, một con mụ đàn bà xấu xí cũng được nữa, chứ làm súc sanh khổ quá đi. Cầu được ước thấy luôn, thoát khỏi cảnh giới của loài bàn sanh lục súc, chúng sanh kia sanh trở lại làm người quý vị. Nhưng mà đó là một người phụ nữ không có một chút nhan sắc, lùn ơi là lùn, mắt thì lé, lưng thì còng nữa, miệng thì hô nữa. Do đó trải qua cái thời tuổi thanh xuân hơn 20 tuổi rồi mà không ai dòm ngó tới. Một hôm chị ta ngồi thở dài, thở vắng và than thở như thế này: Phật ơi, Phật đến cứu con, Phật cho con được làm người thì cho con một chút nhan sắc đi, để cho con kiếm được tấm chồng gửi gắm tấm thân của mình. Có đâu làm người mà không có một chút nhan sắc, không có con ma nào thèm hết. Cầu được ước thấy luôn, cậu có được một chút nhan sắc rồi, kiếm được một tấm chồng gửi gắm thân mình rồi, có chồng lại sanh con, sanh được hai đứa con. Thì một hôm cô nàng ta mới ngồi than thở: Nam Mô A Di Đà Phật, sao mà có chồng có con khổ dữ vậy nha nè. Nửa đêm nửa hôm nó khóc, nó đau, nó bệnh, nó khóc, nó đòi bú, nó đòi ăn, rồi lớp lo cho chồng, lớp lo cho con. Cô này cũng mới nói: nếu mà già có chồng có con khổ như vậy, phải chi mà tôi còn con gái là tôi cạo quách cái đầu vô chùa tu. Nếu Phật cho con có một cái phép màu, cho con quay trở lại với cái thời gian trước, con sẽ cạo đầu vô chùa tu liền. Cầu được ước thấy luôn, muốn đi tu cho tu. Cạo đầu vô chùa xong rồi, hằng ngày phải chấp tác công phu công quả hành đường. Quý Phật tử đi đến chùa thấy quý cô ở tại chùa rồi đó, ở đâu cũng vậy. Ở ngoài đời thì quý vị vất vả nhọc nhằn lo cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, nhưng mà ở trong chùa thì thức khuya dậy sớm nha quý vị, ăn phải đúng giờ đúng buổi, ngủ dậy cũng phải đúng giờ, nghe kẽn là thức chúng rồi, nếu không thì bị rầy, bị phạt, bị quỳ hương. Công phu công quả hành đường chấp tác đủ thứ hết, cũng không có sung sướng gì đâu quý vị ơi. Ở nhà quý vị có thể là người phụ nữ làm dâu cha mẹ chồng, hơn nữa thì làm dâu anh chồng chị chồng, làm dâu em chồng cháu chồng đi nữa. Nhưng quý vị ơi, là người tu sĩ Phật giáo, quý thầy quý cô ở chùa làm dâu trăm họ luôn đó quý vị à. Tại sao con nói như thế? Là phải làm vừa lòng hết tất cả Phật tử. Chỉ một người không vui thôi là bắt đầu họ thối tâm họ bỏ đạo. Vì sợ họ thối tâm họ bỏ đạo, mình mang cái tội phá kiến, cho nên phải dè dặt từng lời nói, từ cử chỉ, từ hành động của chính mình. Phải tế nhị giữ gìn thân khẩu ý, làm sao vui lòng đẹp dạ trong họ. Vì thế mà gọi là làm dâu trong họ. Không phải dễ đâu. Cô này cô vào chùa cô tu rồi, thức khuya dậy sớm công phu công quả bái sám. Cái cổ ngồi bên cổ nói như thế này: tôi tưởng vô chùa tu sướng lắm, ai nhè mà cực khổ dữ vậy nè. Thầy ơi, tu cái kiểu mà ngày nào cũng sáu thời công phu kiểu này, Nam Mô A Di Đà Phật là tu mù đó thầy. Cho nên thầy cho con đi học đi, mai mốt này con học xong rồi con lấy văn bằng ra, con làm giảng sư, con hoằng pháp lợi sanh mới đền bốn ân nặng được. Muốn đi học thì thầy cô cũng cho cô đi học. Đi đánh Phật học viện học 5 năm 10 năm. Trong những năm tháng đó ngồi ở trong Phật học viện, cô dồi mài kinh sử thì bắt đầu cô thở dài than tiếp đây quý vị ơi. Học gì mà học bù đầu luôn, không có thời gian để tu. Học cái kiểu này giống như là cái giá múc canh, giống như cái đãi đựng sách, có khác gì đâu. Học thì phải hành. Cho nên học cái kiểu này mà không có thời gian để tu, để thực hành, học để làm cái gì? Ước gì nha, thầy cho con đến nơi một cái tu viện, tức là một cái viện chuyên tu, con đến đó con tu cho mà coi. Không muốn học nữa, thầy cô gửi cô đến một tu viện cho chuyên tu. Ở tu viện này, ở Tòng Lâm tự viện nào cũng theo quy chế của Ngài Bách Trượng. Theo thanh quy của Ngài Bách Trượng, Ngài bảo rằng nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không có ăn quý vị à. Cho nên ở Tòng Lâm tự viện nào cũng phải chia thời khóa vừa tu, vừa học, vừa làm. Khi đến tu viện cổ nghĩ rằng không cần phải làm gì nữa cả, vô trong đó là chuyên tu. Ai ngờ cũng phải học, phải làm, phải tu. Ba cái đi đôi, ba cái phải song 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 hành như vậy. Cho nên cô này cũng mới ngồi than thở, hỏi tôi tưởng tôi vô cái viện chuyên tu là phải chuyên tu hành không, ngờ đâu đủ thứ hết. Nào là phải học nè, nào phải chấp tác lao động nữa. Ước gì quý Phật tử nào phát tâm cất cho tôi một cái tịnh thất nghe, tôi vào đó tôi nhập thất luôn, tôi không có ra nữa, tôi tu cho mà coi luôn. Nghe nói như thế thì quý Phật tử có lòng hảo tâm hùng phước với nhau xây dựng cho cô một cái tịnh thất, và còn phát nguyện hộ thất cho cô để cô vào đó chuyên tu. Khi tịnh thất hoàn thành xong, thỉnh cô vào nhập thất và quý Phật tử ngoại hộ cho cô. Ngồi trong bốn bức tường dây quanh, cô nhìn qua nhìn lại, cô mới nói: sao mình tu giống như ở tù vậy nè. Ước gì không cần phải tu nữa nha. Mà tự nhiên à, đài sen ở Tây Phương Cực Lạc bay xuống cái dèo đến rước mình về chảnh thì sướng biết mấy. Khi cô vừa thả hồn mơ tưởng như thế thì tử thần đã đến rước cô đi rồi. Lúc bấy giờ cô lại kêu ca và bảo rằng: mấy ông làm ăn gì kỳ cục vậy? Ở dương gian người ta muốn mời ai đi họp gì đó, đi dự lễ gì đó, cũng phải gửi thơ mời báo tin ít nhất là 3 ngày, chứ là trước đó có khi 1 tháng, nửa tháng hay là 1 tuần. Có đâu mấy ông không báo tin cho tôi, mà giờ này mấy ông đến dẫn tôi đi như thế này, không được rồi, làm ăn kiểu này không được rồi. Diêm chúa mới bảo rằng: thôi im đi cái đồ lẻo mép, ngày nào ta cũng cho các vị sứ giả đến để báo tin cho ngươi hằng ngày luôn, mà ngươi cứ đâu có để ý đâu. Cô này cổ còn kêu ca nữa, hỏi vậy chứ các vị sứ giả của diêm chúa chắc lo mê chơi hay là gì đó, có bao giờ đến báo tin với tôi đâu. Diêm chúa bảo rằng: các vị sứ giả đó không phải báo tin một mình ngươi, mà báo tin cho tất cả mọi người, báo tin hằng ngày hằng giờ luôn. Ta hỏi ngươi có thấy người nào già chưa? Câu này cô trả lời: thấy, thấy ngày một mẹ tôi cũng già, bà tôi cũng già. Diêm chúa mới bảo rằng: đó là vị sứ giả thứ nhất mà ta sai lên nhân gian này báo động cho tất cả mọi người đó. Ai cũng vậy thôi, hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc, đó là quy luật của đời người. Ngươi có ý thức được điều này không? Hằng ngày ta sai vị sứ giả thứ hai, đó là người bệnh quằn, thấy những người nằm quằn quại trên giường bệnh, đó là vị sứ giả thứ hai mà diêm chúa sai đến báo tin cho mình đó quý vị. Từ cái bệnh nó mới đưa đến cái chết. Diêm Chúa bảo rằng ta dạ, sai vị sứ giả thứ ba, đó là hình ảnh của người chết, đầu trên sớm dưới. Các ngươi có thấy người chết chưa? Thấy hoài. Vậy mà có bao giờ ý thức giác ngộ đến sự sống chết vô thường hay không? Hay là chúng ta cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi tình tiền, quên mất đi là tử thần đang rượt đuổi một bên đó quý vị ạ. À, cho nên ngay bây giờ quý vị nghe xong câu chuyện đó, rồi mình có nghĩ đến thân phận mình cũng giống như cái cô nàng trong câu chuyện trên, giống như cái chúng sanh đó mà thôi. Khổ đau bức bách giống như cảnh giới địa ngục vậy đó. Niệm Phật líu lo luôn, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Phật ơi cứu con khổ quá, con đang ở trong cảnh giới địa ngục, Phật ơi cứu con thoát khỏi cảnh này đi, cho con ở cảnh nào cũng được, nhưng mà trừ cái này ra, cái này khổ quá, còn cái gì con cũng chịu đựng được hết, thoát khỏi cái cảnh khổ như là đường địa ngục đó. Rồi bắt đầu chúng ta lại rơi vào cảnh giới của loài ngạ quỷ, để cho lòng tham nó tác động chi phối, nó sai sử mình, thèm khát đủ thứ, mong cầu mong muốn đủ thứ hết quý vị. Vừa thoát khỏi cảnh giới của loài ngạ quỷ là tiếp tục ta lại mang thân phận của loài bằng sanh lục súc, không phân biệt phải trái, tốt xấu, thiện ác, chánh tà, chơn ngụy gì cả, mà dưới mắt mình chỉ có cái nào lợi về mình thôi. Tuy rằng mang thân phận của một con người, nhưng mà cái tâm của chúng ta còn hơn giả thú nữa. Tại vì mình làm những việc, mình suy nghĩ những điều mà thậm chí những loài thú nó còn biết ơn, biết nghĩa, biết tình. Còn có những người không còn biết nghĩa tình ân gì nữa hết. Có những người trong trường hợp đó. Rồi có những lúc chúng ta thoát khỏi cảnh giới của loài bàn sanh lục súc, làm người thì mong muốn lúc nào cũng phải có đẹp đẽ nè, có một chút nhan sắc để lập gia đình, có gia đình đàng hoàng rồi bắt đầu kêu ca khổ quá, phải vàng vậy tôi cạo đầu tôi vô chùa tôi tu. Nhưng mà vô chùa tu có yên tu không? Hay là còn nghĩ cái này, còn nghĩ cái nọ, còn mong cầu cái khác. Muốn đi học cho đi học, học xong rồi nói học không có tu không được, đi đến chỗ nào chuyên tu luôn, đi đến chỗ đó chuyên tu, cái bắt đầu nói là tu gì cũng phải hành đường chấp tác, phải làm này làm nọ, phải chi á, ai cất thất cho tôi nhập thất, tôi vô đó tôi tu, không cần làm gì nữa cả. Lúc mà người ta cất thất thỉnh cầu mình vào thất để chuyên tu hộ thất cho mình, ngồi trong thất mình có an tâm mình tu hay không? Hay là lòng ham muốn nó vẫn thúc giục và bảo rằng ngồi ở trong thất như vậy chẳng khác nào như ở tù, phải chi khỏi cần tu mà tự nhiên được giảng sanh, có được cái đó không quý vị? Không gieo nhân làm sao có quả đây? Một khi vô thường đến, tử thần đến, bắt đầu mình kêu ca đủ thứ hết. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, khi chúng ta tiễn đưa năm quý tỵ sắp qua đây, kiểm tra lại mình có tiễn, có đuổi được ba con rắn độc, rắn tham, rắn sân, rắn si hay không. Ba con rắn này dữ dội lắm nghe quý vị, nó quấy phá, nó hoành hành, nó độc hại vô cùng. Bởi vì rồng độc, rắn hổ lửa, rắn hổ mang, rắn hổ đất, nó có độc cỡ nào nó cũng giết chết thân mạng chúng ta một đời này thôi. Còn ba con rắn độc, rắn tham, rắn sân, rắn si đó, nó giết hại, nó giết chết chúng ta đời đời kiếp kiếp trong sinh tử luân hồi đau khổ đó. Cần tiễn đưa đuổi ba con rắn này đi đi quý vị ơi. Khi chưa biết tu thì mình ham, bây giờ biết rồi ít muốn một chút đi, và luôn bằng lòng biết đuổi với đời sống hiện tại của chính mình, thì quý vị sẽ trở thành một người giàu đó. Giàu đây không phải giàu tiền, giàu bạc, mà giàu đạo đức, giàu tấm lòng. Quý vị biết không, hôm qua ở tại chùa Hưng Hiền nè, con phát gần 1.000 phần quà cho các em học sinh nghèo á. Mỗi em vậy đó lãnh một bộ đồ, một hộp bánh mứt, một hộp thèo lèo, một cái bánh bao. Chỉ nhiêu đó thôi, trị giá mỗi phần quà là khoảng 80.000. Con có báo là 8 giờ sáng, mới vừa 5 giờ sáng mở cửa chùa là có mặt rồi. Có nhiều em tội nghiệp lắm, tèm lem tút luốc, tút ở trong đồng sâu đồng xa, ở trong đình Mỹ Thành, ở trong Minh Khai, ở đâu đó, tập trung ra đây rất sớm. Rồi kêu tụi con với cô ở chùa có nấu cháo cho tụi con ăn, vô ăn trước đi rồi hãy ra sắp hàng lãnh quà. Nó nói con đi vô chổng ăn là con mất chỗ, cho nên để bụng đói ngồi không ăn luôn quý vị. Nó thôi bây giờ quý con, mấy con cứ lại ăn đi rồi hồi nữa lại sắp hàng. Nó không chịu. Cái con mới nói thôi giờ quý cô đem cháo lại tại chỗ cho con ăn luôn nha. Cái nó nói đem lại thì con ăn, nhưng mà đứng dậy thì sợ mất chỗ quý vị à. Mà chỉ trong vòng 6 giờ sáng thôi là đã có trên 300 em đến, nó chờ sẵn để lên lãnh quà. Tuy rằng món quà chẳng có là bao hết, nhưng mà mình để giúp cho các em vui xuân đón Tết. Có những gia đình nghèo đó, giờ này nó chưa có một bộ đồ nào hết. Có một đứa thì nó ngồi xong rồi nó đợi ha. Thì con nhờ thầy cô giáo ở tại trường tiểu học á, chọn những em nào nghèo phát phiếu cho nó. Con ra sẵn trước là 500 phiếu. Còn những em nào không có phiếu mà ở khác xã, như thí dụ như xã Mỹ Sương, xã Bình Hằng Trung, xã Bình Hằng Tây gì đó, thì ngày đó nó biết nó đến đi, con cho nó phiếu, ngồi tập trung lại rồi con sẽ phát phiếu riêng. Quý thầy cô giáo ở trường thì phát giùm con 500 phiếu. Mà quý vị biết khi nó vô ngồi xong rồi đó nha, con phát phiếu xong rồi, hiện tại con phát, con chuẩn bị 1.000 bộ đồ mà. Bánh mứt cái nào cũng là 1.000 hết. Vậy mà phát xong rồi còn dư lại số em mà không có quà. Bởi vì mình số lượng của mình giới hạn là 1.000, mà tụi mấy các em nó lại hơn cái số đó, cho nên còn lại 200+ em nó không có quà, không có quần áo, bắt đầu nó khóc inh ỏi luôn. Nó khóc quá con phải trốn chứ sao bây giờ, chịu không nổi rồi. Nó nói con lại từ 5 giờ sáng tới giờ con niệm Phật khô cổ họng luôn mà không có một bộ đồ nào hết. Con phải lật đật con điện thoại lên trên thành phố ở chợ Thân Bình nhờ cô đó chuyển tải về cho con 200 bộ đồ tiếp nữa để phát tiếp, mà không biết phát kiểu nào đây. Bởi vì hô nữa là cả ngàn đứa lại nữa, rồi có đứa nó lãnh rồi nó sẽ tiếp tục lãnh nữa, không biết phát thì sao bây giờ. Thì con bắt mạch nha, con biết con nít nó không có nói dốc. Con mới nói hồi nãy con lãnh rồi phải không? Cái nó nói đâu có. Nó nói vậy đâu có. Mà đứa nào mà nó nói đâu có, mà cái kiểu mà nó phản ứng mạnh ha, nó nói đâu có, là con nói, con đưa phiếu, là nó không có thiệt rồi đó. Đứa nào con cũng nói nãy con lãnh rồi phải không? Cái nó làm thình, cái nó nói đâu có đâu, nói gọi lãnh rồi chị hai đi ra giùm em đi, là có rồi đó. Con nít nó không có nói dốc được. Đứa nào con có giật hỏi nãy con phát con rồi phải không, nó nói đâu có, rồi là đưa phiếu liền, là không có thật sự đó. Còn mấy đứa nào mà nó xìu xìu ha, là con biết là nó lãnh rồi. Cho nên nó xìu xìu cái con nói chị hai ơi lãnh rồi, đi ra đi nhường cho các bạn đi con, là cái nó cười cười nó đi ra. Vậy mà con nít, con nghĩ rằng lúc đầu con nghĩ mấy đứa con nít nó không có tham, nhưng mà thật sự có nhiều đứa cha mẹ suối vô lãnh nữa đi, vô lãnh nữa đi, mà mình nói một cái nó lộ ra liền à. Hỏi một cái là nó làm thinh là biết rồi, nó ngượng ngượng là mình biết rồi. Mà quý Phật tử biết không, năm nào cũng vậy, tụi con phát như năm nay nè, rất nhiều. Mua quần áo con mua trước đó một tháng rồi đó, mấy ngàn bộ, vậy mà phát có 2 ngày sạch hết mấy ngàn bộ rồi. Sở dĩ chúng ta cứ nghèo khổ như vậy hoài là do cái lòng tham đó quý vị. Lòng tham không có biết đủ, mở rộng cõi lòng của mình ra đi. Khi mình mở rộng cõi lòng mình ra, biết chia sẻ, biết bố thí, biết cúng dường, sẽ đem lại phước báo cho ta. Cần đuổi sạch con rắn độc thứ nhất là rắn tham. Rồi rắn độc thứ hai là rắn sân nha quý vị. Một khi mà chúng ta sân giận lên rồi thì những hành động trong lúc này toàn là những hành động tạo nghiệp. Những lời nói trong lúc sân giận toàn là những lời nói tạo nghiệp không. Cho nên lúc nào quý vị thấy nóng lên rồi ha, là 1, 2, 3 buông hết đi, chánh duyên đi quý vị, đi chỗ khác. Mặc áo tràng lên cầm sáu chuỗi niệm liền nha, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Một hồi là dịu lại liền, tâm của chúng ta thanh tịnh lại liền. Cảnh duyên ở bên ngoài dễ tác động làm cho chúng ta sân giận lắm quý vị ơi. Cái con rắn độc thứ hai này nó dữ dội lắm, mà con ví nó giống như là con rắn hổ lửa vậy đó. Phùng lên ha. Mà khi nó phùng lên rồi là nó bất chấp luôn, tôn ti thượng hạ gì nó còn không biết gì nữa hết. Miễn làm sao nói cho hả cơn giận, miễn làm sao làm cho hả cơn giận của mình thôi. Toàn là những hành động và lời nói tạo nghiệp không. Người biết tu chúng ta cần phải đánh đuổi con rắn độc thứ hai là rắn sân. Nếu không thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra, một đốm lửa sân có thể thiêu hủy cả một khu rừng công đức quý vị. Và cho chúng ta cần phải đánh đuổi con rắn độc thứ ba, đó là con rắn si. Tuy rằng nó si mê, nó lầm lì, mà con ví dụ cho nó giống như là con rắn hổ đất vậy đó, nó lầm lì vậy nha, mà khó đuổi lắm quý vị. Si mê, tà kiến, chấp thủ, không phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơn, đâu là ngụy. Vậy mà ai nói không nghe nha, bảo thủ chấp vào cái thấy hiểu sai lầm bậy bạ của mình. Vậy mà ai khuyên, ai dạy, ai nhắc không nghe. Chúng ta cần phải đánh đuổi con rắn độc thứ ba là rắn hổ đất, tượng trưng cho sự si mê tà kiến. Đuổi được chưa? Quý vị xét lại coi, tiễn con rắn, tiễn năm con rắn, tức là phải đánh đuổi ba con rắn độc này, và đón chào năm giáp ngọ, tức là đón con ngựa tới. Chúng ta hãy nghe hình ảnh của con ngựa xuất hiện trong kinh điển Phật giáo đây. Nhất là hình ảnh của con ngựa nổi bật liên quan đến cuộc đời của đấng đạo sư chúng ta. Có phải chăng khi còn là Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta, giữa một đêm mùa xuân ngày mùng 8 tháng 2, Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta đó đã cùng với con ngựa Kiền Trắc vượt khỏi hoàng cung để xuất gia tầm đạo, phải không quý vị? Hình ảnh con ngựa đã xuất hiện đầu tiên trong lịch sử cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở giai đoạn trong đêm mùa xuân Đức Thế Tôn của chúng ta, khi còn là Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta, đã cởi lên lưng ngựa Kiền Trắc này vượt khỏi hoàng cung nguy nga trắng lệ đó để dấn thân trên con đường xuất gia tìm đạo. Rồi hình ảnh của con ngựa lại xuất hiện nữa đây. Đó là có lần Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đi vào thành Xá Vệ để du hóa. Khi ở tại nơi Tịnh Xá Kỳ Viên thành Xá Vệ này, có một người huấn luyện ngựa, ông ta tên là KC, đi đến gặp Đức Phật đảnh lễ Đức Thế Tôn. Người huấn luyện ngựa KC này mới thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con làm nghề huấn luyện ngựa hơn 20 năm. Tài huấn luyện ngựa của con tài tình số 1. Con được truyền từ đời tổ phụ cho đến đời mình, đời ông cho đến đời cha, bây giờ đến đời mình, trải qua 3 đời như vậy, giỏi về cái tài huấn luyện ngựa. Rồi Đức Thế Tôn hỏi: vậy chứ sở dĩ ông trở thành một người tài nghệ huấn luyện ngựa như thế, ông có cái kỹ năng gì được truyền đạt từ tổ phụ của mình? Anh chàng tên là Casey mới thưa với Đức Thế Tôn như thế này: tổ phụ của con dạy, muốn trở thành một người huấn luyện ngựa giỏi thì người đó phải nắm vững 4 cái nguyên tắc như sau. Nguyên tắc thứ nhất, đối với những hạng ngựa đó, huấn luyện nó thì phải dùng lời mềm mỏng để huấn luyện. Nguyên tắc thứ hai là có những con ngựa dùng lời mềm mỏng mà huấn luyện nó không có nghe, phải cứng rắn lên, nạt nộ nó mới nghe. Nguyên tắc thứ ba là có khi vừa mềm mỏng vừa cứng rắn nó mới chịu nghe. Nguyên tắc thứ tư là những con ngựa nào mà hung hăng, ngang ngạnh, bất trị thì con đó đem giết đi. Đó là 4 phương cách huấn luyện ngựa mà hôm nay con nương theo cái kỹ năng truyền đạt của tổ phụ đã trở thành một người huấn luyện ngựa giỏi. Anh chàng Casey này mới hỏi lại Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong giáo đoàn của Ngài, Ngài có phương cách nào để huấn luyện đệ tử hay không? Đức Thế Tôn nói: ta cũng có 4 cách y hệt như ông vậy. Cách thứ nhất là dùng lời mềm mỏng để huấn luyện. Cách thứ hai là dùng lời cứng rắn để huấn luyện. Cách thứ ba là có khi mềm mỏng nhưng mà cũng có khi cứng rắn. Cách thứ tư là đối với những người bất trị, bất điều, khó dạy thì đối với những người này đem giết đi. Nghe xong anh ta giật mình, bạch Đức Thế Tôn, trong giáo pháp của Ngài rất là cái đối kỵ vấn đề cái giới sát. Ngài đều dặn dò cấm ngăn hàng đệ tử không được sát hại. Mà hôm nay đối với những người nào khó dạy, khó điều phục, khó trị thì lại đem giết đi là sao? Đức Phật trả lời rằng: sở dĩ ta bảo có bốn cách để huấn luyện đệ tử. Có những hàng đệ tử dùng lời mềm mỏng, ngọt ngào, dịu dàng giáo huấn thì nó mới nghe, còn cứng rắn, thô chút xíu là nó không nghe nha. Không biết quý Phật tử chúng ta thuộc hạng nào? Có phải hạng dùng lời mềm mỏng nói mới nghe, còn cương một chút xíu, cứng rắn chút xíu là tôi bỏ chùa tôi cũng đi tu nữa đâu? Có không? Có một trường hợp này, phải không quý vị? Đức Phật bảo rằng cũng có những lúc Như Lai dùng lời mềm mỏng, nhỏ nhẹ, dịu dàng nói về những cái pháp thiện lành và hướng dẫn cho họ phải sống về thân nè, thân nghiệp thiện lành, khẩu nghiệp thiện lành, ý nghiệp thiện lành, và nêu lên cái phước báo khi thân khẩu ý tu tập về những nghiệp thiện, nghiệp lành đó sẽ được những cái phước báo sanh ở cõi người, sanh ở cõi trời như thế nào để họ hâm mộ tín thọ phụng hành. Đó là cái phương cách thứ nhất để huấn luyện đệ tử đó, huấn luyện những người họ thích mong cầu cái phước báo nhân thiên. Thì Đức Phật dạy họ hãy giữ ba nghiệp tu tập về thập thiện nghiệp. Thân thì có ba nghiệp lành, khẩu có bốn nghiệp lành, ý có ba nghiệp lành. Tu thập thiện nghiệp đi sẽ có được cái phước báo sanh ở cõi người, cõi trời, hưởng phước an vui. Rồi có những trường hợp những chúng sanh nào mà họ không thể nào dùng lời mềm mỏng, nhỏ nhẹ, dịu dàng nói cho họ nghe, phải dùng lời cứng rắn, thì Đức Thế Tôn bảo rằng ta dùng những lời cứng rắn bằng cách nói rằng: ai thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý nghĩ ác thì người đó sẽ bị rơi đọa vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và nêu lên cái tai hại của những nghiệp ác để khuyên họ dứt trừ, ngăn ngừa những nghiệp ác nơi thân, nơi khẩu, nơi ý. Bởi vì nếu không sẽ tạo cái nhân để rơi đọa vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Có những khi nói vậy cái họ sợ quý vị, sợ cái họ dứt được những điều ác. Đó là trường hợp Đức Phật huấn luyện những chúng sanh, những người đệ tử phải dùng lời cứng rắn là nói lên những hành nghiệp ác để cho, và những cái quả báo tai hại của ác nghiệp đó để họ sợ, họ ngăn ngừa, họ dứt trừ. Trường hợp thứ ba, Đức Phật bảo rằng có khi dùng lời nhỏ nhẹ nhưng mà cũng phải có khi dùng lời cứng rắn để hướng dẫn, để điều phục cái hạng thứ ba này. Tức là có lúc Đức Phật phải nói dứt những điều ác, nên làm những việc lành để khuyến khích họ biết dừng lại những điều ác không làm và tăng trưởng phát huy những điều thiện lành nữa. Cho nên có lúc Ngài lại bảo dùng những cái lời nhỏ nhẹ, xong rồi dùng những lời cứng rắn là thế đó. Nhưng mà đối với hạng bất trị là hạng thứ tư đây, ngăn ngạnh, cứng đầu, khó dạy, nói không nghe, dạy không nghe, thì Đức Phật bảo rằng đem giết đi, giống như cái tài huấn luyện ngựa của chàng Kê Si này. Hạng ngựa bất trị thì đem giết đi làm thịt nó, chứ nếu không để nó chứng lên thì sẽ làm mất cái danh dự của người huấn luyện nó. Đức Phật bảo rằng giết đi không có nghĩa là đem người đó ra giết, mà giết đi có nghĩa là mặc họ đi, dạy không nghe thì kệ họ đi. Hoặc mình dạy bằng tất cả tấm lòng mà họ không nghe thì thôi, họ muốn làm gì họ làm. Càng nói càng dạy họ càng oán, càng hận mình thêm, không có lợi ích gì cả, mà còn kết thêm oán hận thì thôi, chúng ta mặc tẩn làm thinh, làm lơ đi quý vị. Đó là phương cách để đối trị những con ngựa chứng, ngựa ngang ngạnh, ngựa dữ đó. Trong hàng đệ tử của Phật có những người ngang ngạnh, cứng đầu. Thí dụ như ông Sa Nạc là người giữ ngựa cho Thái tử Sĩ Đạt Ta khi xưa. Giữa đêm khuya ngày mùng 8 tháng 2 đã đưa Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt thành xuất gia. Sau này khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp giáo hóa, thì Sa Nạc cũng phát tâm xuất gia và được Đức Phật độ cho. Một kẻ nô bộc mà được Đức Phật độ cho gia nhập vào trong tăng đoàn. Ông ngang ngạnh, ông cứng đầu lắm, quý vị biết không? Phật và chư vị trưởng lão tỳ kheo các bậc tôn túc dạy bảo ông. Mỗi lần dạy ông thì ông mới nói một câu như thế này: mấy ông bây giờ nói hay lắm, ngày xưa nếu mà không tôi không có đưa Đức Phật đi xuất gia thì giờ này làm gì có được một đấng Thế Tôn khai đường chỉ đạo cho quý vị đi. Ông kể công vậy đó quý vị. Ai dạy ông cứ kể là cái công lao của ông đưa Thái tử Sĩ Đạt Ta dược thành xuất gia mới có được vị Phật ngày nay. Ai dạy không có nghe. Các vị trưởng lão tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Phật bảo rằng ta còn tại thế, các ông dạy ông ta không có nghe đâu. Ông ta chấp vào cái công lao đó mà không có nghe, cứng đầu ngang ngạnh lắm. Đợi khi ta nhập Niết Bàn đi, các ông dùng phương pháp mặt tẩn để điều trị ổng. Bởi vì ổng thuộc lại loại cái hạng ngựa bất trị này nè, hạng ngựa thứ tư này nè. Cho nên dùng cái pháp mặt tẩn, tức là làm hình làm lơ, đừng nói gì, đừng đá động tới tên người đó nha. Thì tự nhiên họ sợ. Quý vị biết không, lúc Đức Thế Tôn vừa nhập Niết Bàn, chư vị tỳ kheo nhóm họp lại. Bởi vì cái tập khí của ông quen rồi, ông Sa Nặc này ông cứng đầu ngang ngạnh hay chống bán lại với các vị trưởng lão tôn túc lắm. Các vị trưởng lão tôn túc trong giáo đoàn mới họp lại với nhau, yết ma mặt tẩn tôn giả Sa Nặc. Vừa tuyên bố mặt tẩn ông ta thì tôn giả Sa Nặc xỉu ba lần luôn quý vị. Mỗi lần xỉu xong tỉnh dậy: chư huynh đệ ơi, đừng mặc tẩn tôi, Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, tôi như mất đi một vị cha lành rồi. Nếu tất cả huynh đệ bỏ rơi tôi như thế này thì làm sao tôi có tinh thần để tu học nữa. Các huynh đệ đừng mặc tẩn, đừng làm lơ, đừng bỏ rơi tôi. Tôi hứa tôi sẽ sửa đổi những tập khí này. Và kể khi, từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, vì ông bị mặc tẩn cho nên ông nỗ lực tu tập, và chưa đầy 3 tháng đã chứng A-la-hán quả rồi quý vị à. Người ta mới làm bài thơ vừa nhắn nhủ cho chúng ta lời khuyên, mà vừa nói lên về cái tình trạng của tôn giả Sa Nặc do ngăn ngạnh cứng đầu khó điều phục mà làm chướng ngại thánh đạo. Người ta bảo rằng thép còn bị lửa uống mềm thai, Sa Nặc đành thua một phép này. Phật còn tại thế chưa phải lúc, nhân sanh nghiệp quả phải chờ ngài, vỗ đòn tâm lý sao mà nặng. Cái pháp Phạm Đàn nghĩ cũng hay. Cái pháp Phạm Đàn có nghĩa là mặt tẩn đó. Phạm Đàn là mặt tẩn, nghĩ cũng hay. Cái bệnh cống cao vừa trị dứt thì ngôi La Hớn được phô bày rồi. Cái bệnh cống cao vừa trị dứt thì quả vị A-la-hớn được thành tựu liền đó quý vị à. Chúng ta đừng là cái hạng ngựa bất trị này. Khi được huynh đệ, bạn đồng tu nhắc nhở, hướng dẫn cho mình về những khuyết điểm của mình, chúng ta vòng tay đón nhận, tiếp nhận những lời chỉ điểm để sửa sai đi quý vị. Con nhớ lại lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không. Lời dạy này rất là chí lý. Pháp Sư nói như thế này: đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà giác ngộ là cái gì? Quý vị có biết giác ngộ là gì hay không? Phật là giác, đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác ngộ là giác ngộ điều gì? Pháp Sư Tịnh Không bảo rằng cái điểm giác ngộ đầu tiên của người học Phật chúng ta có nghĩa là phải biết rõ được những khuyết điểm của chính mình trước đi, rồi mới nhìn ra, mới nhìn thấy để biết rõ vạn pháp là vô thường, là vô ngã. Còn hiện tại bây giờ cái người giác ngộ đó, người học đạo giác ngộ là người phải biết rõ được những khuyết điểm của chính mình. Ai nhìn thấy rõ những khuyết điểm của chính mình gọi người đó là người giác ngộ đó quý vị. Rồi khi đã biết rõ những khuyết điểm của chính mình, không phải biết rồi thôi nha, biết rồi sao nữa? Biết rồi chúng ta sửa đổi những khuyết điểm đó, gọi là tu. Tu Phật là vậy đó quý vị. Đạo Phật là đạo giác ngộ, tức là giác ngộ để biết rõ những khuyết điểm của chính mình. Và khi biết rõ rồi, tự mình sửa đổi, chuyển hóa những khuyết điểm sai lầm đó thì gọi là tu. Tu Phật là như vậy, học Phật là như vậy đó. Vậy mà có khi chúng ta học Phật rất nhiều năm và tự mệnh danh mình là người tu Phật, nhưng chúng ta có biết nhận những khuyết điểm của chính mình để sửa sai hay không? Nếu chúng ta chưa làm được điều này thì gọi là chưa tu Phật, chưa học Phật quý vị ạ. À, hôm nay quý huynh đệ chúng ta nhìn lại để sửa khuyết điểm của chính mình đi, sửa sai đi quý vị. Sửa đổi để làm thế nào trở thành cái con ngựa quý. Con ngựa quý ở đây, một con ngựa quý của nhà vua đòi hỏi có 4 điều kiện nha. Đức Phật lại kể tiếp trong một bản kinh, Ngài đề cập đến hình ảnh con ngựa, và Ngài bảo rằng để trở thành một con ngựa quý của nhà vua đòi hỏi 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nó phải có sắc lông đẹp đẽ, ống mượt. Điều kiện thứ hai là nó phải có cái tốc độ chạy nhanh. Điều kiện thứ ba là nó có sức chở nặng. Điều kiện thứ tư là nó phải tiến thẳng đến nơi mục đích đã định đúng giờ đúng khắc quý vị. Đó là 4 điều kiện để trở thành một con ngựa quý của nhà vua. Đức Phật bảo rằng để trở thành một người con Phật mẫu mực, dù là xuất gia dù là tại gia, chúng ta cũng cần phải có 4 điều kiện như trên. Tức là phải có cái sắc lông ống mượt. Sắc lông đây không phải là cái cách trang sức phục sức của mình đẹp đẽ, không phải vậy quý vị. Cái đẹp ở bên ngoài, cái đó Đức Phật không lấy đó làm cái giá trị cao quý của con người đâu. Mà cái sắc lông ống đẹp đây chính là phải có một đời sống thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh. Từ thân, bản thân của người đó phải có oai nghi, phải có tế hạnh, phải sống một đời sống đạo đức, chính là cái sắc lông đẹp của con ngựa đó. Quý vị Phật tử chúng ta xét lại coi mình có được điều kiện này hay không. Người Phật tử khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi như thế nào, phải có oai nghi, phải có tế hạnh, phải giữ gìn đời sống đạo đức của người tại gia, là chúng ta đã có được điều kiện thứ nhất để trở thành một người con Phật mẫu mực chân chánh. Điều kiện thứ hai là cái tốc độ chạy nhanh, tức là cái sự tinh tấn nỗ lực của mình đó. Người Phật tử mình mệnh danh là mình Phật tử, vậy mà một năm đi chùa có 1 lần thôi. Rồi có người hơn được là một năm đi chùa 3 lần, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, 3 cái rằm gọi là thượng nguân, trung nguân và hạ nguân. Đến chùa lại Phật 3 lại xong về, như vậy mà mệnh danh mình Phật tử. Đúng không quý vị? Không. Phật tử là sao? Tùng Phật khẩu sanh, từ miệng Phật mà sanh ra. Chúng ta được sanh ra trong ngôi nhà Phật Pháp là nhờ nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Tuy rằng chúng ta không nghe trực tiếp từ miệng của Phật, mà chúng ta nghe lời dạy của Đức Thế Tôn bằng cách gián tiếp từ các bậc giáo thọ sư, các vị giảng sư, chư tôn đức tăng ni truyền đạt lời Phật dạy đến với mình. Mình nghe xong mình hâm mộ, mình phát tâm tu học theo lời dạy đó, thì được gọi là người Phật tử sanh ra trong ngôi nhà Phật Pháp, sanh từ miệng của Đức Thế Tôn là vậy đó. Tùng Phật khẩu sanh là vậy đó quý vị. Rồi điều kiện thứ hai là tùng Pháp hóa sanh, phải được hóa sanh từ nơi giáo Pháp của Phật. Quý vị nhìn thấy những con bướm bay lượn giữa khu vườn hoa, nhất là vào dịp xuân về Tết đến. Khu vườn nào trăm hoa đua nở, nhụy hoa mật ngọt, cho nên những loài ong, loài bướm thường dê dãn đến để tìm hút những nhụy hoa đó. Quý vị nhìn thấy rất rõ như hình ảnh của những con bướm chập chờn bay lượn giữa vườn hoa. Nhưng quý vị có bao giờ nghĩ con bướm này nó được sanh từ đâu hay không? Nó được sanh từ những con sâu rộm xấu xí đó quý vị. Nó được quá sanh trở thành một con bướm đẹp. Một con sâu mà trở thành một con bướm đẹp, gọi là hóa sanh. Chúng ta cũng vậy, nghe học giáo pháp xong rồi thì phải chuyển hóa cái tâm phàm của mình, chuyển hóa những thói hư tật xấu của mình, để được hóa sanh từ nơi giáo pháp của Phật. Cho nên gọi là tùng pháp hóa sanh, chuyển phàm thành thánh, chuyển chúng sanh thành Phật. Chuyển những thói hư tật xấu, chuyển những cái xấu, cái dở thành những cái tốt, cái hay. Nhờ nghe học giáo pháp cho nên chuyển hóa lần lần những cái thói hư tật xấu đó, gọi là chuyển phàm thành thánh đó, chuyển chúng sanh thành Phật, được sanh ra từ nơi, được hóa sanh từ nơi giáo pháp của Phật, cho nên được gọi là Phật tử tùng pháp hóa sanh. Và điều kiện thứ ba là đắc Phật pháp phần, tức là phải được cái phần pháp của Phật, tức là hưởng được cái gia tài, đạo đức và trí tuệ mà Đức Phật đã giao phó cho tất cả chúng ta. Ta có hưởng được gia tài đó chưa? Có đạo đức không? Có trí tuệ không? Nếu hôm nay quý vị tiếp nhận được cái tài sản đạo đức và trí tuệ, sống một đời sống đạo đức, biết phát huy trí tuệ bằng cách văn nhi tư, tư nhi tu, là quý vị đã thừa hưởng gia sản mà Phật giao phó cho ta rồi đó. Khi chúng ta xét lại ba điều căn bản trên mà chúng ta chưa làm được thì không thể nào gọi Phật tử quý vị ạ. À, vậy mà mình mệnh danh là mình Phật tử, mà phàm phu vẫn là phàm phu, tham sân tật đố không chừa bỏ bo mà giữ, thì người ta bảo rằng tương dưa làm gì quý vị. Người ta chê trách mình bằng câu nói đó, mình phải chỉnh sửa những cái sai sót của mình đi. Rồi quý vị xét lại coi, điều kiện thứ hai để trở thành một con ngựa quý của nhà vua phải có tốc độ chạy nhanh, tức là phải có sự tinh tấn nỗ lực, thường xuyên tu học. Không phải là một năm đến chùa có 2-3 lần, mà quý vị thường xuyên tu học, không phải chỉ đạo tràng mà ở tại nhà cũng tu học theo lời Phật dạy. Cái đó là sự tinh tấn đó nha. Cái tốc độ chạy nhanh của con ngựa là ví cho sự tinh tấn. Chúng ta có được điều kiện thứ hai này chưa? Nếu quý Phật tử hằng siêng năng tinh tấn, bởi vì mình biết rõ cái thiện căn mình đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp mới gặp được Phật pháp. Phật pháp khó nghe lắm quý vị ơi. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, minh sư khó gặp. Mà hôm nay chúng ta đã đầy đủ thiện duyên, có đủ mọi mặt hết rồi, mà không tu, không học, không nỗ lực tinh tấn, đó là chúng ta tự cô phụ đi cái duyên lành của mình, chứ không phải cô phụ ai hết. Phải có cái tốc độ chạy nhanh. Người nào niệm Phật nhiều, sự tinh tấn nhiều, chạy nhanh thì mau về Cực Lạc. Còn mà chạy dậm chân tại chỗ, hay là đi vài bước rồi xem qua ngắm cảnh, ngó đông ngó tây tấp bờ tấp bụi, thì cái khoảng thời gian mình đi về còn dài, còn lâu lắm quý vị ơi. Phải không? Tinh tấn lên đi, mau sớm trở về nhà. Cõi Ta Bà này là quán trọ, Cực Lạc mới là quê hương đích thực của mình. Về đi quý vị, đừng có làm người lữ khách lang thang nữa, dông ruổi hoài nơi quán trọ Ta Bà. Khổ nhiều vui ít khỏi Ta Bà, muốn thoát trần lao chẳng khó mà. Di Đà quyết chí dình tâm niệm, Tây Phương Cực Lạc kiến Di Đà. Không có khó đâu. Nếu quý vị nỗ lực tu thì quý vị về được nhà thôi. Muốn về là về được, sợ rằng mình không muốn về đó quý vị. Mình còn muốn ở cõi Ta Bà này, muốn ở nơi quán trọ mà không muốn về nhà thì về không được rồi. Còn muốn về là về được thôi, bằng sự nỗ lực tinh tấn. Đó là cái tốc độ chạy nhanh của con ngựa đó. Để trở thành một con ngựa quý của nhà vua, đòi hỏi điều kiện thứ ba là phải có cái sức chở nặng. Sức chở nặng ở đây là sự kham nhẫn đó quý vị ơi. Nhẫn được thì vượt qua hết tất cả. Cuộc đời này không phải lúc nào chúng ta đi đâu cũng được mọi người hoan nghênh, ủng hộ, mở rộng vòng tay chào đón, trải chiếu bông lót đường cho mình đi sẵn. Không có đâu, không ai lót đường cho mình đi đâu quý vị. Mà con đường của chúng ta đi, dù đường đời hay đường đạo, quý vị cũng biết rằng con đường đó gập ghềnh, chông gai, hiểm trở dữ lắm. Thử thách gian nan, chướng ngại vật rất là nhiều. Gặp những chướng ngại vật đó, nếu chúng ta không có được cái sự kham nhẫn, không vượt qua được đâu, sẽ bỏ cuộc ở giữa chừng đó quý vị. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào khổ hay là vui, dù bất kỳ hoàn cảnh nào thuận hay là nghịch, chúng ta lấy nhẫn làm đầu quý vị. Nhẫn, cái chữ nhẫn đó là chữ trượng vàng nữa nha, quý còn hơn vàng. Ai mà nhẫn được thì càng đời càng an vui, mà nhẫn không được thì khóc, thì sống trong phiền não khổ đau. Nhẫn không được thì thất bại, không vượt qua được cái hoàn cảnh của cuộc đời thì chúng ta sẽ là người thất bại. Nhẫn là vượt qua hết, Nhẫn chính là sức mạnh của người tu. Có nhiều người nói nhẫn là nhục, cho nên chữ nhẫn, chữ nhục thường đi đôi với nhau. Ai nhẫn thì người đó phải chịu nhục. Sai rồi quý vị. Nhẫn không có nhục, mà nhẫn là sức mạnh tối thượng. Đức Phật bảo rằng Như Lai không dạy các con phải tu khổ hạnh, ăn muối ớt, ăn muối xả, ngủ ngồi, đi chân không, mặc áo rách. Như Lai không dạy các con lối tu đó gọi là khổ hạnh. Như Lai chỉ dạy cho các con một lối tu khổ hạnh đây. Khổ lắm nha, cái hạnh này khổ lắm nha. Cho nên gọi là khổ hạnh. Khi nghe một lời nói trái tai, khi thấy một việc làm chướng mắt mà nhẫn được là khổ hạnh tối thượng đó quý vị. Chúng ta thường tu cái hạnh gọi là khổ hạnh bằng cách ăn muối ớt, ăn muối xả nha, ngủ ngồi, đi chân không, mặc áo rách. Nhưng mà chúng ta không tu cái lối khổ hạnh tối thượng mà Đức Phật dạy. Nhẫn đi quý vị. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải nhẫn hết. Vì cuộc đời này không có ai chiều theo ý của mình đâu. Còn chướng ngại rất là nhiều ở trước mắt chúng ta, trên cái cuộc hành trình của chúng ta đi đây, lộ trình của mình đi còn rất nhiều chướng ngại vật. Nếu không nhẫn quý vị không đi tới nơi được đâu. Phải có cái sự kham nhẫn. Đó là cái sức chở nặng của con ngựa, cũng là điều kiện thứ ba để giúp con ngựa đó được trúng tuyển làm con ngựa quý của nhà vua. Nếu quý vị muốn trúng tuyển làm người đệ tử giỏi của Phật thì quý vị phải có điều kiện này, kham nhẫn nha. Rồi điều kiện thứ tư là con ngựa đó nó phải có một cái hướng đến mục đích. Nó chở cái người chủ nó đi tới mục đích mau, đúng giờ ha. Mà nếu như vậy thì đòi hỏi con ngựa đó phải có một cái thân thể cân đối quý vị. Nếu con ngựa này không có thân thể cân đối, chân của nó thì quá thấp, bụng của nó thì quá bự, con ngựa này không thể nào đi đúng giờ đúng khắc được. Nó phải có một thân thể cân đối thì sẽ chở cái người chủ đi đến mục đích đúng giờ đúng khắc ngay. Chúng ta cũng vậy. Đức Phật dạy để trở thành một cái người đệ tử giỏi ở trong Phật Pháp, một người tu sĩ giỏi trong Phật Pháp, một người Phật tử tại gia giỏi trong giáo Pháp của Phật. Chúng ta phải biết cái sức, phải cân đối cái bản thân mình. Cân đối bằng cách nào đây? Phải tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ nè, phải vừa chừng thôi, đừng cái gì quá nha. Tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ. Rồi phải quân bình về mặt tâm lý, không phải chỉ về mặt sinh lý không. Chúng ta phải quân bình về mặt tâm lý nữa. Đừng để hỷ nộ ái ố nhiều quá. Những cái hỷ nộ ái ố nhiều mà không cân bằng đó quý vị, nó dễ làm cho chúng ta sanh ra đủ thứ bệnh. Không phải chỉ bệnh về thân mà có khi bệnh về tâm lý nữa. Nó làm đau khổ dữ lắm. Cho nên chúng ta cần phải cân đối về mặt thân tâm của mình. Riêng về hàng tu sĩ thì Đức Phật dạy khi thọ dụng bốn sự cúng dường của đàn Việt: cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc men, phải biết vừa đủ thôi, đừng quá tải. Tải của người ta nhiều quá, thọ dụng nhiều quá thì người này khó mà đi đến đích được. Nặng quá, tải nhiều quá, nhận thọ nhận cúng dường của đàn Việt nhiều quá thì cái con vật đó, thí dụ như con ngựa mà Đức Phật ví dụ trong bài kinh này, nó không có được cái thân thể cân đối, nó nặng nề quá, nó không có bao giờ đưa người chủ đi đến đích đúng giờ. Cũng vậy, chúng ta thọ nhận bốn sự cúng dường của đàn Việt nhiều quá mà không biết đủ, không biết dừng lại, khó tu lắm quý vị ơi. Nói tóm lại, khi hình ảnh con ngựa xuất hiện trong kinh điển Phật giáo, trong bài kinh này Đức Phật muốn gửi gắm cho chúng ta một lời khuyên là phải xây dựng một đời sống đạo đức nè, phải biết phát huy trí tuệ nè, phải có sự siêng năng tinh tấn nỗ lực nè, phải có sự kham nhẫn nè. Đó là những điều kiện căn bản đó quý vị. Rồi trong bài kinh khác, hình ảnh con ngựa lại xuất hiện mà bước sang năm Giáp Ngọ đây, chúng ta cần tìm hiểu đây, đón con ngựa về để mình tìm hiểu. Có một bài kinh được gọi là bài kinh gậy thúc ngựa ở Tương Ưng Bộ Kinh, bài kinh gậy thúc ngựa. Trong bài kinh này Đức Phật lại đưa lên hình ảnh của bốn loại ngựa. Loại ngựa thứ nhất, thấy cái bóng roi của người chủ vừa giơ lên vậy là nó hoảng hốt nó bỏ chạy rồi, thấy bóng roi liền chạy. Đó là hạng thứ nhất, hạng ngựa thứ nhất. Hạng ngựa thứ hai là thấy cái bóng roi giơ lên, nó không có xi nhê gì nó đâu, phải dùng cái roi da đó quất mạnh vào lưng nó, vào mông nó, đau quá nó mới chạy. Đó là hạng ngựa thứ hai. Hạng ngựa thứ ba là dù cho có quất vào da nó đau cỡ nào nó cũng không đi, không chạy đâu. Mà hạng ngựa này nó ngang ngạnh hơn nha, phải đâm vào thịt của nó, đâm trúng thịt của nó thì nó mới đau, nó mới chạy. Đó là hạng thứ ba. Hạng ngựa thứ tư là đâm vào thịt của nó mà nó vẫn lì, nó đứng lì ra, nó không bỏ, nó không đi, nó không chạy, nó không theo sự huấn luyện của người này. Thì Đức Phật ví dụ cho hạng ngựa thứ tư này là phải chích vào xương của nó. Nói xong Đức Phật bảo rằng trên thế gian này cũng có bốn hạng người, mà Đức Phật ví như là bốn hạng ngựa trên. Ở thời điểm văn minh khoa học tiến bộ như chúng ta mà nói đem người ví như ngựa thì bắt đầu mình sốc lên rồi nha. Nhưng mà hồi thời Phật đó, người đầu óc của người ta rất là đơn giản, không có phức tạp như mình đâu. Nghe cái bài kinh Đức Phật ví dụ gậy hút ngựa là họ giác ngộ liền, giác ngộ để kiểm điểm lên mình có thuộc về hạng nào trong bốn hạng trên. Hạng thứ nhất Đức Phật bảo rằng ở trên thế gian này có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất thấy bóng roi liền chạy, đó là những người vừa không phải chỉ thấy bóng roi liền chạy, ở đây không phải là tận mắt nhìn thấy nha, chỉ nghe thôi, nghe người ta nói đầu trên xóm dưới có ông ba bà bảy gì đó mới thấy nó rồi giờ mất rồi, nghe vậy là giác ngộ liền, biết rõ mạng người vô thường cho nên giác ngộ liền, tu lo nỗ lực niệm Phật tu, bởi vì thấy đó rồi mất đó. Nếu bây giờ mình không niệm Phật, mình không tu, không chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng cho một chuyến đi về, mình sẽ là người khách lữ hành bơ vơ lang thang lạc lõng ở giữa ngã ba đường. Cho nên chuẩn bị, vừa nghe người ta nói lại, bà hay không, ông bảy ông ba gì đó mới thấy đó mà giờ chết rồi, là giác ngộ tu, thôi tôi lo tôi niệm Phật tôi tu. Đó là hạng thứ nhất. Và hạng người này chúng ta thấy từ trước đến nay trong lịch sử của nhân loại đó quý vị, chỉ thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nè, ngài là người đầu tiên được ví như là thấy bóng roi liền chạy đó quý vị. Một lần đi dạo bốn cửa thành, thấy được cảnh già bệnh chết là giác ngộ tu rồi. Giác ngộ muốn tìm con đường giải thoát cho bản thân mình, cho tất cả chúng sanh thoát khỏi cái nỗi khổ già bệnh chết đó. Rồi hạng thứ hai, thấy cái bóng roi dơ lên vậy mà cũng không có si nhê gì nó đâu. Con ngựa này nè, không si nhê gì nó, phải quất vào da của nó thật mạnh, nó đau nó mới đi, nó mới chạy nha. Ở đây Đức Phật bảo rằng có hạng người thứ hai trên thế gian này, là phải tận mắt của họ nhìn thấy cái cảnh mà người trong giờ phút lâm chung quằn quại trên giường bệnh đó quý vị, muốn chết mà chết không được, ngáp ngáp sùi bọt mép ra, co tay giật chân. Họ chứng kiến cái cảnh giờ phút lâm chung từ tạ cõi đời của một người nào đó, họ mới giác ngộ, họ mới tu quý vị ơi. Có trường hợp này ha, có người đi hộ niệm thấy cái người chết quằn quại sùi bọt mép, co tay giật chân, đau đớn vô cùng, về thôi tôi lo tôi niệm Phật tôi tinh tấn tôi tu, chứ tôi thấy cái ông đó ông chết tôi sợ quá rồi. Có không? Có, đây là cái hạng thứ hai đó, là phải quất vào da. Rồi cái hạng thứ ba, Đức Phật bảo rằng hạng ngựa thứ ba đó là gì? Quất vào da đau cũng không si nhê nha, phải đâm vào thịt của nó, lấy cái dùi sắt đâm vào thịt của nó. Đâm vào thịt có nghĩa là gì? Mình đi hộ niệm không biết bao nhiêu lần, chứng kiến cảnh người trong giờ phút lâm chung co tay giật chân, đau đớn quằn quại muốn chết mà chết không được, vậy mà cũng không giác ngộ gì cả. Kệ người ta chứ, mắc mớ gì mình, người ta là người ta, còn mình chưa mà. Nhưng mà người thân của mình nè, ruột thịt của mình nè, nghe quý vị, ông bà cha mẹ người thân con cháu của mình, mình chứng kiến trong giờ phút người đó ra đi quằn quại đau đớn, bắt đầu là phát tâm giác ngộ tu hành. Có nhiều người trải qua tan chóc tóc trong gia đình đó, gia đình có tan chế rồi phát tâm tu luôn,
phát tâm ăn chay, phát tâm niệm Phật, phát tâm làm lành, phát tâm đến với đạo. Đó là hạng thứ ba đó, phải đâm vào thịt, tức là ruột thịt của mình. Ở trong hoàn cảnh đau thương tan tóc, ly biệt cõi đời, kẻ ở người đi, mà trong giờ phút ra đi đâu phải đi một cách ngọt xớt đâu, đi quằn quại, đi đau đớn, đi bức bách. Chứng kiến trước cảnh người thân của mình như thế, mình nghĩ đến thân phận của mình, sợ quá lo tu. Đó là hạng thứ ba. Hạng thứ tư, Đức Phật bảo rằng hạng ngựa này nè, đâm vào thịt của nó cũng không có si nhê gì nó đâu, mà phải chích vào xương của nó, lấy cái dùi sắt đâm chích vào xương của nó mới đi nha, nó mới chạy, thấu xương luôn. Coi chừng mình là hạng thứ tư này nữa đó. Làm sao? Người thân mình quằn quại đau đớn, bị bức bách trong giờ phút lâm chung, mình chứng kiến vậy rồi. Nhưng mà thôi xong rồi nha, lo tang chế xong rồi thì kệ người ta chứ mắc mớ về mình. Người ta người chết cũng đã chết rồi, người thân cũng đã chết rồi, nhưng mà bản thân của người này nè quý vị, trải qua một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, đối diện với tử thần, suýt bị bàn tay của tử thần lôi đi rồi đó. Lúc đó mới quảng hồn quảng vía, con đối diện trước bệnh khổ bất ngặt, sợ quá rồi, thôi con nguyện Phật gia hộ cho con vượt qua bệnh khổ kỳ này, rồi con ăn chay, con niệm Phật luôn. Phát tâm vậy đó. Đó là hạng thứ tư. Bản thân mình phải chích vào xương nha. Bản thân mình trải qua một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh mới phát tâm tu hành. Đức Phật ví cho cái hạng ngựa thứ tư là phải chích vào xương. Nhưng mà ngoài bốn hạng ngựa này ra còn có nữa, hạng ngựa thứ năm. Đó là hạng nào? Chích vào xương, bây giờ đâm vào tủy của nó cũng không si nhê gì đâu. Bản thân mình trải qua một cơn bạo bệnh vậy đó, nhưng mà cũng không có phát tâm tu hành gì cả, cũng không ý thức giác ngộ đến sự sanh tử vô thường, sân si phiền não tạo ác nghiệp đầy dẫy luôn. Hết bệnh rồi bắt đầu tạo nghiệp tiếp. Đó là hạng bất trị đó quý vị. Không phải là không thể điều trị được. Phương thuốc đưa ra rất nhiều, tức là những giáo pháp, pháp môn tu hành Đức Phật đưa ra rất nhiều. Nhưng mà tại vì bệnh nhân không dùng đến thuốc, chứ không phải là không có thuốc điều trị nghe quý vị. Chúng ta lưu ý điều này đó. Không phải không có phước thuốc điều trị, nhưng do gì chúng ta không biết sử dụng thuốc để điều trị những căn bệnh phiền não khổ đau, để cho phiền não khổ đau nó hoành hành bức bách mình. Ngày hôm nay chúng ta nghe bài kinh trong Tương Ưng Bộ với tựa đề là gậy thúc ngựa. Chúng ta xét lại coi mình thuộc về hạng ngựa nào trong bốn hạng ngựa trên. Thấy bóng roi liền chạy không? Có không? Có là sao? Chỉ nghe đồn là ông năm bà bảy, đầu trên xóm dưới gì đó, mới đó rồi mất đó là giác ngộ tu hành. Nhưng mà có tu thiệt không nha? Hay là lúc đó là giác ngộ tu về lo niệm Phật, rồi cái năm ba bữa quên mất tiêu, quên mất tiêu vấn đề sống chết vô thường, rồi tiếp tục chạy đuổi theo dòng đời danh lợi tình tiền, rồi quên mất đạo đó quý vị à. Cũng chưa phải là hạng thứ nhất này đâu, nhưng mong rằng quý Phật tử sẽ là hạng thứ hai, tệ lắm là hạng thứ ba, mà tệ nữa là hạng thứ tư, chứ đừng là cái hạng thứ năm mà con nói nha, ngoài đề nha quý vị. Tệ nữa là hạng thứ tư thôi. Bản thân mình trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh, giác ngộ lo tu đi quý vị ơi. Cuộc đời là thế đó, ai trong chúng ta, chúng sanh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly giả từ, tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng tha. Đón năm Giáp Ngọ, nghe bài kinh Tương Ưng Bộ với tựa đề gậy thúc ngựa, chúng ta tự xét lại mình phải là hạng thứ nhất. Thấy bóng roi liền chạy đi quý vị, chạy trước đi. Có những người bây giờ không chịu chạy, đợi đến khi tử thần đến, lúc đó mới co giò mà chạy, chạy kịp không quý vị? Tử thần rượt đuổi sao, nắm ngay mình rồi bắt ngay mình rồi chạy thoát khỏi đâu, không thoát khỏi tầm tay của tử thần quý vị à. Lúc đó hối hận ăn năn cũng đã muộn rồi, đến khi khát nước mới lo đào giếng không còn kịp nữa. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử luôn ý thức giác ngộ đến sự sanh tử sống chết vô thường kia mà nỗ lực tinh tấn tu hành, vì thời gian như vó ngựa qua. Người ta thường ví dụ như thời gian, cái bóng thời gian như là bóng của cái vó ngựa, nó chạy ngang qua rất là nhanh nha, không bao giờ trở lại đâu quý vị. Thời gian qua đi không bao giờ trở lại. Hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc, nỗ lực chuẩn bị hành trang, tích tụ tư lương bằng cách niệm Phật nè, tạo những công đức phước lành hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, để có sẵn hành trang, có điều kiện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi tiếp tục con kể câu chuyện cũng liên quan đến ngựa đây, mà ở trong nhà thiền, không phải ở trong kinh điển trong thời Đức Phật, mà ở trong nhà thiền. Đó là câu chuyện của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Ngài Đạo Nhất là một cao tăng Trung Hoa, sanh vào triều đại nhà Đường, sanh năm 709 và tịch năm 788. Là một cao tăng người Trung Hoa ở triều đại nhà Đường như thế, Ngài được đạo hiệu là Mã Tổ Đạo Nhất. Tại sao gọi là Mã Tổ Đạo Nhất? Đạo Nhất là pháp hiệu của Ngài, còn cái biệt hiệu riêng của Ngài gọi là Mã Tổ bởi những lý do như sau. Lý do thứ nhất là vì Ngài họ Mã, cho nên người ta gọi Ngài là Mã Tổ. Và lý do thứ hai là do lời tiên đoán thọ ký của Lục Tổ Huệ Năng đối với vị thầy của Mã Tổ. Thầy của Mã Tổ là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Có một hôm Lục Tổ Huệ Năng nói với vị thầy này, bảo rằng trong hàng đệ tử của ngươi có một người giống như là con ngựa sẽ đạp đổ thiên hạ. Có một con ngựa, con ngựa này nó to, nó mạnh, nó sẽ đạp đổ thiên hạ. Thiệt. Cái vị thầy này sau khi ra làm đạo, có một người đệ tử đạp đổ thiên hạ giống như là con ngựa vậy đó, sức mạnh giống như con ngựa. Đó chính là Mã Tổ quý vị à. Và phương cách điều phục ý Mã như thế nào đây? Người ta thường bảo rằng tâm của mình giống như là con khỉ, cho nên gọi là tâm viên. Ý của mình giống như là con ngựa, cho nên gọi là ý Mã. Phương cách điều phục huấn luyện ngựa của Mã Tổ Đạo Nhất như thế nào đây? Mã Tổ Đạo Nhất thường hay ngồi thiền, siêng năng tinh tấn lắm. Thấy ông cứ siêng năng tinh tấn ngồi, ngồi từ ngày này qua ngày nọ, ngồi có khi 8 tiếng, 10 tiếng, có khi cả ngày luôn quý vị. Một hôm Nam Nhạc Hoài Nhượng mới đi đến nơi, mới hỏi như thế này: ông ngồi đây để làm gì vậy, mà ta thấy ngày nào ông cũng ngồi đây? Mã Tổ Đạo Nhất trả lời rằng: bạch hòa thượng, con ngồi đây để làm Phật. Trả lời vậy đó, con ngồi đây để làm Phật. Nam Nhạc Hoài Nhượng nghe xong mới đi lấy một viên đá, không nói gì hết, đến trước mặt của Mã Tổ Đạo Nhất, ngồi mài hoài, mài cái viên đá đó. Mài không phải 1 tiếng, 2 tiếng, mà ngày mài từ sáng đến chiều luôn quý vị. Mã Tổ Đạo Nhất lúc đó cái tâm cũng dao động, mới nói: không biết ông hòa thượng này ông ngồi mài đá để làm cái gì mà ông mài hoài. Mới quay lại hỏi: bạch hòa thượng, hòa thượng mài đá để làm gì? Nam Nhạc Hoài Nhượng mới trả lời: ta mài đá để làm gương. Mã Tổ Đạo Nhất mới nói: bạch hòa thượng, đá làm sao có thể mài thành gương được? Đá vẫn là đá, mài không thể nào thành gương được. Nam Nhạc Hoài Nhượng nói: nếu đá không thể mài thành gương được thì ông ngồi không thể làm Phật được đâu. Một câu nói sốc chưa? Đá không thể mài thành gương được, cũng giống như ông ngồi không thể nào làm Phật được đâu. Mã Tổ Đạo Nhất phủ phục liền: bạch hòa thượng, nếu ngài nói như thế, ngồi không thể, ngồi thiền không thể làm Phật được, cũng giống như đá không thể mài thành gương được, thì làm sao phải đây? Làm sao cho phải đây? Nam Nhạc Hoài Nhượng từ bi khai thị đây. Nếu ông bảo rằng ngồi thiền là để làm Phật là ông đã giết Phật rồi đó, ông đã hại Phật rồi đó. Nói như vậy là sai. Bởi vì Phật hay là thiền không phải ở cái tướng ngồi hay là tướng nằm. Phật ngồi, Phật nằm, Phật đi, Phật đứng đều gọi là Phật, phải không quý vị? Đâu phải là ngồi mới gọi là Phật, mà nằm không phải là Phật. Một con người đã trở thành một bậc giác ngộ rồi thì ngồi, nằm, đi, đứng gì đều gọi vị đó là Phật, là người giác ngộ hết, chứ không phải chỉ chấp vào cái tướng ngồi. Cũng vậy, ngồi thiền không phải là để làm Phật, chấp vào cái tướng ngồi đó để làm Phật là sai. Chỉ ngồi mới thiền được, còn đứng không thiền sao? Nằm không có thiền sao? Lúc đứng, lúc đi hay là lúc nằm là lúc đó dao động không có thiền sao? Phải thiền ở trong bốn quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi luôn. Cũng giống như chúng ta, không phải bây giờ quý vị ngồi trong đạo tràng mới nói rằng tôi ngồi niệm Phật. Còn đi có niệm Phật không? Có không quý vị? Có luôn nha. Nằm cũng niệm luôn, buộc chặt hồng danh trong lặng câm. Ngồi thì niệm Phật ở trong tâm, buộc chặt hồng danh trong lặng câm. Đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật hết, thì người đó mới gọi là người niệm Phật. Còn chỉ chấp vào cái tướng ngồi mà gọi là thiền, muốn làm Phật sai rồi quý vị à. Nam Nhạc Hoài Nhượng mới khai thị bảo rằng: ta hỏi ông, nếu như con trâu nó kéo một cái cổ xe mà con trâu này nó không đi, thì người ta đánh con trâu hay là đánh cái cổ xe? Xin hỏi quý vị, con trâu nó kéo cái cổ xe, muốn cho con trâu này nó kéo cái cổ xe đi, thì người ta đánh con trâu hay là đánh cổ xe? Đánh con trâu, bởi vì con trâu là vật chủ động, cái cổ xe đó là vật bị động. Cũng vậy, trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, sở dĩ thân của chúng ta tạo nghiệp ác, miệng của chúng ta nói lời ác là bởi vì ý của chúng ta nghĩ điều ác, nó làm chủ động đó quý vị. Vậy thì mình phải điều phục, là điều phục tâm ý của mình, chứ không thể nào, không thể nào chỉ điều phục cái tướng thân ở bên ngoài không, mà phải điều phục tâm ý của mình là cái chủ động đây. Cũng vậy đó, nương vào đây mà Mã Tổ Đạo Nhất đóng nhận lời khai thị của Nam Nhạc Hoài Nhượng về con trâu kéo cổ xe, đánh con trâu hay là đánh cổ xe. Dĩ nhiên là đánh con trâu, là con vật chủ động. Trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì cái ý nghiệp là cái chủ động. Quý vị phải điều phục tâm ý của mình, huấn luyện tài giỏi nha. Nếu chúng ta không huấn luyện tài giỏi, thì trong bài kinh Pháp Cú câu số 222, quý vị nhớ ba con số 2 đó ha. Câu Pháp Cú số 222, Đức Phật bảo rằng: người dằn được cơn giận, đang lúc giận dữ nghe, mà ai dằn được cơn giận giống như người thắng được cái cổ xe đang xuống dốc, gọi là người huấn luyện giỏi. Còn nếu không dằn được cái cơn giận trong lúc này thì chỉ là kẻ cầm cương hờ mà thôi quý vị à, không được gọi là người huấn luyện giỏi. Muốn là một người huấn luyện giỏi, trở thành một người huấn luyện giỏi tài tình, thì quý vị phải dằn được cái cơn giận của mình trong hoàn cảnh giờ phút đó, giây phút đó nó nhiều phần lên mà quý vị dừng lại được liền, chế phục được liền, gọi là người huấn luyện giỏi. Nhưng mà hỡi ơi huynh đệ, chúng ta huấn luyện không được con ngựa ý này, ý mã đó, con ngựa ý này mình huấn luyện không nổi nó. Mình chỉ nó một đàn mà nó chạy một ngã quý vị ơi, cho nên nó xuống hầm hoài à, nó chạy nó xuống dốc hoài à. Đến khi nó xuống dốc nó lăn nhào rồi, lúc đó mới cầm cương giật lại, thì hỡi ơi không còn giật kịp nữa rồi. Có không? Thắng kịp không? Thắng không kịp, cho nên tuột dốc luôn. Mong rằng quý Phật tử sẽ là người huấn luyện giỏi và người về đến đích mau chóng nha. Câu Pháp Cú số 29 Đức Phật dạy đây: tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh thức giữa đám người mê ngủ. Kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu gầy. Ai chạy sau, về sau, về cực lạc sau là có, về muộn, đó là những con ngựa yếu gầy. Mà chúng ta phải là những con tuấn mã tinh tấn thẳng tiến, hướng một đường về, tức là nhắm một phương hướng, đó là về Tây Phương Cực Lạc. Thẳng tiến bằng sự tinh tấn nỗ lực, thì nhờ sự tinh tấn nỗ lực đó mà giúp cho những con tuấn mã như chúng ta đây về đến đích mau chóng, và ít nhất cũng phải hạ phẩm hạ sanh, đừng lọt rớt. Tiễn năm Quý Tỵ sắp qua, đón chào năm Giáp Ngọ sắp tới, con mượn chủ đề tiễn rắn đón ngựa. Vì thời gian có hạn cho nên con tóm tắt là đuổi ba con rắn độc, tham độc, sân độc, sân si độc đi, và đón ngựa về. Hình ảnh con ngựa trong kinh điển Phật giáo để nhắn nhủ cho chúng ta phải nỗ lực, phải tinh tiến, một đời này về đến đích, đó là về Tây Phương Cực Lạc thế giới để thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử khổ đau, và tất cả huynh đệ chúng ta cùng hẹn gặp nhau ở Liên Trì Hải Hội.